bắt đầu dùng lời nói, nên tên phẩm là phương tiện.
Dùng lời nói để giảng cho người ta, đưa người ta vào đạo Phật. Cho nên cái phẩm này gọi là phương tiện. Thế tại sao mà đã, phẩm này là phẩm thứ hai rồi mà sao lại còn nói bắt đầu? Phật chỉ phóng hào quang, đã Phật nhập định, chúng ngơ ngác ngó, Phật ngồi im, Phật nhập định vô lượng nghĩa xứ. Nhưng mà thật ra trước khi nhập định Phật có nói rồi, Phật đã giảng vô lượng nghĩa kinh rồi. Thế khi giảng cho người ta nhận được cái Như Lai Tạng là bản thể của vô lượng nghĩa rồi, giảng xong rồi Ngài mới nhập định. Cái định của Ngài gọi là nhập ngay vào cái Như Lai Tạng, nó là ý nghĩa của tất cả vạn pháp, cho nên gọi là vô lượng nghĩa. Thế thì Ngài nhập định, thì trong cái khi Ngài nhập định ấy, thì Ngài chiếu hào quang về phương Đông, soi suốt 18.000 thế giới. Thế là ở cái phẩm ấy, Phật không nói gì cả, Phật nhập định, xong rồi Phật chiếu hào quang. Rồi ở ông Văn Thù mấy ông Di Lặc, hai ông nói chuyện với nhau để báo bảo cho đại chúng biết cái việc này là cái gì, Phật đang làm gì đấy. Thế thì đại chứ thật ở cái phẩm đầu Phật giảng cả cái diệu pháp Liên Hoa, nhưng không dùng lời nói, chỉ dùng cái hào quang bày cái sự tướng ở 18.000 cõi. Thế thì để cho mọi người theo cái chỗ thấy mà tự ngộ lấy cái tánh Phật của mình, cái diệu pháp Liên Hoa, cái tánh thấy của mình, biết rằng nó ở xa, nó ở khắp, chứ không phải nó cuộc ở trong con mắt. Thế nhưng mà ở cái phẩm ấy, có vị nào được thọ ký không? Tại sao? Không ai hiểu, không ai nhận. Thế cho nên cái phẩm ấy không được một vị nào. Vì vậy bây giờ Phật mới bắt đầu mở lời nói để dẫn dụ giảng dạy, bắt đầu mở lời nói, cho nên gọi cái phẩm này tên là phương tiện, nghĩa là tùy cơ duyên mà đặt ra thôi, một cái phương pháp đặt ra, chứ nó không phải là thật, nó chỉ là theo cơ duyên tạm dùng lời nói, cho nên gọi là phương tiện. Chứ thật ấy là mình phải nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình, sống thẳng với cái tánh Phật của mình thì mình mới thấy được sự thật. Còn bây giờ đã phải mượn lời nói thì nó chỉ là một cái gì đó mường tượng, nói quanh co, đi nói vòng, lòng vòng để dẫn dắt mình đi dần thôi, chứ dùng lời nói không thể nhận thẳng được. Tâm bản của tất cả thánh phàm gọi là đệ nhất nghĩa đế, trí tuệ nó biết được cái nghĩa đệ nhất, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thế cái trí tuệ, cái nghĩa đệ nhất này là cái nghĩa nào? À, nó là chân tâm bản tánh của tất cả thánh và phàm, nghĩa là người nào mà sống trở về cái chân tâm này thì cái người có trí tuệ thấy được cái đệ nhất. Thì cái câu này đồng nghĩa với cái câu khi Phật vừa giáng sanh, một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có cái ta là chân thật mà thôi. Thì cái ta này tức là cái đệ nhất nghĩa này. Để con giảng lại cái câu xem thế nào cho nó rõ. Chúng mình bây giờ cứ mải mê những các cái chuyện tranh khôn tranh giải, cầu danh cầu lợi, rồi xoay sở nhau, cứ mải mê giận cô này hờn cô kia, Thế cho nên chúng ta đi về đường không phải để nhất nghĩa, mà là đường con đường dại dột, con đường mà đi đến khổ. Thế cho nên Phật phải giáng sanh, và một ngón tay chỉ lên trời nghĩa là suốt khắp trên trời, một ngón tay chỉ xuống đất nghĩa là tất cả cái trái đất này. Không có gì đáng tôn đáng quý cả, toàn là những chuyện hư hão, những bọt nổi, những phù hư, nào danh, nào lợi, nào ngôi vị, nào tình ái, nào chuyện tròn, chuyện méo, những cái gì của thế gian, toàn là cái chuyện bong bóng nổi ở trên mặt nước, không có thật gì cả, cho nên không đáng kể. Mà chỉ có một việc đáng tôn đáng quý là cái thứ trí tuệ nhận, quay về mà tìm xem mình thật là cái gì, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đừng sống hư giả nữa, cái thân thì sanh già bệnh chết, đâu có phải mình mà cứ lo danh giá cho nó. Cái tâm thì cũng toàn là hư vọng, cứ theo duyên gặp cảnh thì bật ra, nay yêu mai ghét, nay mừng mai giận. Cái thứ tâm giả, theo duyên mà hiển, đâu có phải mình. Chạy theo nó thì cả ngày, nghĩa là suốt đời chỉ khổ với nó, mà rồi chả nắm bắt được cái gì, bởi vì nó là cái thứ phù hư. Đến khi vào quan tài rồi, một đời suy nghĩ, một đời tính toán, một đời yêu ghét, nhưng vào quan tài nắm được cái gì? Cũng thành không, gì cũng chả có, toàn là không cả. Mà lại còn bao nhiêu tội ác nó đi theo, để nó dẫn vào địa ngục ngã quỷ băng xanh nữa. Chẳng những nó là không, mà nó là tai hại, nó là độc, nó là nguy hiểm. Đấy. Một đời chúng mình bao nhiêu yêu ghét, một đời chúng mình bao nhiêu mừng vui, đi vào quan tài anh chả nắm cái gì cả, thành không hết. Mà đâu có phải chỉ không, nó còn đưa vào địa ngục, nó còn đưa vào làm con chó, con mèo, còn đi làm con rắn, con dế, bao nhiêu đường khổ, đâu có được cái gì. Thế cho nên những cái ấy là những cái không đáng kể, nên vứt nó đi. Chỉ có một việc nên làm là trở về cái chân tâm bản tánh của mình, tìm lấy cái tánh Phật của mình, sống làm ông Phật. Đó là địa vị thật sự của mình. Và những cái kia là những cái giả, cái huyễn, cái phù hư. Thế cho nên Ngài vừa giáng sanh, Ngài đã tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có một việc đáng kể thôi, là trở về nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cái ngã thật của mình. Đừng nhận cái báo là thật, cái sanh già bệnh chết là thân. Đừng nhận cái nghiệp chướng, yêu ghét mừng giận là tâm. Mà cũng đừng nhận những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái ảo ảnh ấy là cảnh. Buông hết ra, có một việc thôi. Thế cho nên duy ngã độc tôn, một cái việc ấy thật đáng tôn đáng quý. Thế thì ở đây tổ cũng nhắc lại như thế. Chân tâm bản tánh của mình đấy, cái ai mà nhận được cái ấy thì gọi là có cái đệ nhất nghĩa đế. Đế là trí tuệ, mà thứ trí tuệ quyết định cơ. Còn như bây giờ ngồi học đây thì cứ học, cứ biết chân tâm bản tánh, nhưng chỉ biết để nói chuyện với nhau thôi, chứ không quay về mà sống thật với nó. Cho nên chưa gọi là đế. Chữ đế nghĩa là trí tuệ, mà trí tuệ quyết định, không có còn cái gì mà lay động được, thế thì gọi là đế. Đế thì ai mà được cái hiểu được cái việc trở về chân tâm bản tánh của mình thì cái người ấy là có cái trí tuệ quyết định được cái đệ nhất nghĩa đấy. Thì ngay từ lúc mới sinh ra Phật đã có phương tiện để dạy mình cái câu ấy rồi. Mà rồi 40 năm nói pháp, Phật nói đi nói lại, nói tái nói hồi, cũng chỉ có dạy mình một cái câu ấy thôi. Cho tới bây giờ Ngài nói bộ Pháp Hoa này là tổng kết lại 49 năm thuyết pháp, thì Phật cũng nhắc lại một lời ấy, cái trí tuệ đệ nhất nghĩa này. Ấy vậy mà chúng sanh nó cứ mê nó không ngộ. Này, nghĩa là vừa ở lòng mẹ sổ ra đã thổ lộ triệt đề, phải nhận lấy cái tánh Phật của mình, phải sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Thế nếu mà như thế thì gọi là Phật. Phật là trở về sống với tánh thật của mình. Thế là Ngài đã sớm đại thùy phương tiện, chữ thùy là rủ xuống, đã sớm rủ xuống mà chỉ cái, làm cái phương tiện để chỉ cho con người tỉnh ra. Thế rồi về sau Ngài vào núi, nào đi tu, nào cạo đầu này, rồi cho đến thành Phật, rồi đến thuyết pháp, thì mỗi mỗi đều là cái phương tiện, nghĩa là cái phương pháp để mà nhắc nhở chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh mà thôi. Mà chúng sanh ấy, vì cái cấu nó nặng mà cái tình nó thâm. Cấu là cái sự bám vào những cái cảnh trần nó hiện lên, những cái hình hình sắc sắc, âm thanh sắc tướng nó hiện ra, cái đó gọi là trần cảnh. Mà cái thói quen của mình cứ nắm lấy cái trần cảnh để mà yêu mà ghét ấy, thì cái thói quen ấy gọi là cấu. Vơ lấy những cái trần cảnh mà phân biệt, mà vướng mắc, mà thủ chấp, cái đó gọi là cấu. Thế gọi là cấu chặt, cái thói của mình nó mặn nặng, cho nên gọi là chặt. Thế mà tình cái thân, cái yêu cái ghét của mình thì nó quá sâu, cho nên bây giờ gỡ không nổi nữa. Thế bị nó nắm víu quá như vậy, chìm đắm quá như vậy, cho nên không ngộ được, không hiểu được cái lời của Phật, không chịu quay về sống với cái tánh của mình. Hân hạnh đó, Đức Phật suốt 49 năm giảng dạy để đào bới, thải ra những các cái mê lầm của mình, đào bới rồi thải ra, tức là gọi là đào thải, cũng như là luyện vàng, lấy cái vàng còn đào thải những các cái quặng ra, những cái than cái đất vứt đi. Vì thế cho nên đại chúng, cái căn khí được nhờ nghe Phật, Phật chỉ dạy những cái phương pháp tu, cho nên dần dần mới thuần thục. Bây giờ coi như tin Phật mà cũng đã có cái khả năng để thành Phật được rồi, để học đạo được rồi. Thế Phật mới đặc biệt vì nói kinh Pháp Hoa, Phật đặc biệt vì nói kinh Pháp Hoa để làm gì? Để khai mở ra, rồi chỉ cho chúng sanh nó thấy được cái tánh Phật của nó. Cái tánh ở đây là khai và chỉ, thì để cho nó thấy được cái nhân để thành Phật, để thọ ký cho nó. Nhưng mà nó còn phải tu một thời gian nó mới thành Phật thật sự. Nhưng mà dù sao ai nấy nhờ cái sự công lao chỉ dạy của Phật thì ai nấy cũng đã tự thấy được cái tánh Phật của mình, biết là bản chất của mình là Phật. Thấy được tánh Phật, biết bản chất của mình là Phật, tin rằng mình y vào cái bản chất này mà mình tu thì mình sẽ thành Phật. Cái người nào thấy cái tánh Phật của mình, biết bản chất mình là Phật, tin là mình tu mình sẽ thành Phật, thì Phật liền thọ ký cho cái người ấy. Vậy thọ ký thì là mới thọ ký cái người nắm được cái nhân Bồ Đề thôi.